Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 2001. Như là thường lệ, 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chẳng lẽ cái đầu của tôi hôm nay nó tệ dữ vậy rồi sao? Nó dám xuống cấp đó nha. Đây là thứ nhất số 1 đó nè. Viết hồi 4 giờ khuya, viết 201 đàng hoàng. Báo cáo đại chúng là đầu có xuống cấp đấy. Nhưng mà bây giờ thì còn tận dụng tới đâu là tận dụng vậy thôi. Chừng nào các vị mà nghe thấy nó lạc lõng rồi thôi đó thì báo cáo cho tôi nghỉ. Thì cuộc đời nó không có gì quan trọng hết á. Trước sau gì cũng có cái ngày sẽ lôi thôi. Thế thì hôm nay là ngày 9 tháng 5 2002. Vậy là tôi mới uống một chút xíu cái vali dùm nó lạng hoạng rồi đấy. Vậy là nói lại, hôm nay là ngày 9 tháng 5 2004. Như thường lệ, 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm 22 là Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Hôm nay là kỳ thứ 149. Tới đó thì chắc anh tới đó rồi đó. Cái đoạn trước tôi nói cái này đại chúng để ý ra nè. Tôi nhắc cái này tôi biết trong nước cũng như là Phật tử ở ngoài nước có người nghe bằng lòng, có người nghe thấy khó chịu, là vì cái sự thành tựu mà tu tập trên con đường mà chứng đắc đạo quả hay là hưởng cái phước báo an lạc phần nào của chúng ta là đều do chúng ta cả, chứ không có do lại lục, cầu nguyện, gian sinh, khấn vái gì hết đâu. Là bằng cớ là cái đoạn mà chúng ta học vừa rồi đó, là mọi người tất cả đều là do thu nhiếp ngũ căn và làm chủ ngũ căn. Thường chánh niệm tư duy quán chiếu chánh pháp và loại bỏ những cái gì thuộc về ác pháp và bồi dưỡng cái gì thuộc về thiện pháp, chứ không hề có dựa trên cái sự cầu nguyện gian sinh lại lục lễ bái cúng dường. Mặc dù là đạo Phật có dạy chỉ cúng dường, nhưng mà nhớ rằng chỉ cúng dường tức là cung về dưỡng, mà cung dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ cũng là một phương pháp cung dưỡng đó. Trong kinh mà thường gọi là cúng dường Phật, tức là mình cung dưỡng cái Phật tâm, cái Phật tính, cái tri kiến Phật, cái Như Lai viên giác diệu tâm, giác ngộ thanh tịnh vốn có của mình. Thành ra cái cúng dường Phật đó là quan trọng hơn hết, để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường vô thượng Bồ Đề là bằng cái cúng dường cải tạo vô minh phiền não và xây dựng phước đức trí tuệ. Chứ không có cầu nguyện giáng sinh lễ bái lại lục gì hết á. Tôi nói như vậy thì tự hỏi chứ hồi đó bây giờ các bậc tiền bối ta đặt ra cái lễ bái thì sao? Tôi xin nhắc lại, lễ bái nó có 7 cách lễ, mà phát trí thanh tịnh lễ là cái lễ có giá trị quý báu đối với đạo Phật. Thực tướng bình đẳng lễ, tức là mình nhận được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô, là không có gì, đó là mình lễ rồi đó. Chánh quán tâm thành lễ, mình chánh niệm tư duy về vấn đề vô thường, vấn đề vô ngã, vấn đề bất tịnh, vấn đề duyên sanh của vạn pháp. Thế là tư duy chánh quán như vậy để mình loại bỏ bớt những cái tạp niệm, cái vọng tưởng ở trên cái cõi trần ai này là lễ rồi đó, mà không cần phải tính trước cái tượng cốt nào để mà quỳ lên lại xuống. Cho nên cái lớp học của ta đây nè là cái lớp học của đại thừa tư tưởng, là phải học như vậy. Mà nếu mà đem cái quan niệm của tiểu thừa thì nó đã có cái tiếp thu hơi khó rồi, mà nếu mà đem cái quan niệm của phàm phu thì tiếp nhận khó hơn, và nếu mà đem cái tư tưởng được cái sự huấn luyện của ngoại đạo tà kiến thì hoàn toàn coi như phải phản đối tôi thôi, không có cách nào khác. Cho nên điều đó tôi đã dự liệu trước. Tuy nhiên là tôi cũng báo cáo với đại chúng rằng là từ lâu nay và hiện mới đây, những người Phật tử ở bên nước ngoài người ta có gửi tôi 5 đồng, 10 đồng, 15, 20 đồng tiền đô cũng có, 2-3 người hùng lại cũng có, dầu nhiều dầu ít, nhưng mà một cái tấm lòng mà người ta gửi về cho tôi á là do người ta nghe băng nghe giảng mà được tâm hồn người ta được an lành, được giải thoát, làm cho bản thân người ta được nhẹ nhàng an vui và gia đình người ta được nhẹ nhàng an vui. Thành ra là người ta gửi cái lời về cái ta cảm ơn dữ lắm, và ta cảm ơn luôn cả đại chúng mà ngồi nghe mà học để có cái điều kiện để tôi giảng, tôi triển khai, mà các Phật tử ở xa người ta vẫn được nghe, người ta có lời cảm ơn như vậy. Thì điều đó thấy rõ ràng rằng là cái sự an lành đó, gọi là an đó mà, không do cầu nguyện lễ bái. Bởi vì tôi không hề có ghi cái tên nào của ai để tôi cầu an cho người ta, mà người ta gửi lời về ta an rất là nhiều người, an chân thành, và ta cảm ơn một cách thực tiễn. Tôi không hề có cầu nguyện, không hề có ghi tên. Đó là cái điều rất là rõ ràng như thế. Và ở trong này cũng nhiều vị cũng đã chứng thực cái điều đó, rằng là học kinh điển rồi là không có ghi tên cầu nguyện gì hết mà vẫn an. Và còn ghi tên cầu nguyện liên tục, tốn tiền tốn bạc cúng lại rất dữ mà vẫn không có an. Vẫn không an là vẫn không an. Thế thì là cái việc mà an không an là do cái sự quán cải, sự chuyển biến cái hành động ác nghiệp trở thành thiện nghiệp, phát huy thiện nghiệp, ngăn chừa ác nghiệp, dựa trên thân khẩu ý cải tạo và xây dựng. Cái đoạn mà chúng ta học rồi là thế đấy. Cho nên là Di Lặc Thế Tôn ta đó mà, nhờ niệm huệ mà Bồ Tát chẳng thấy cái tướng ngã sở hữu, tướng nhân và tướng chúng sanh. Là như là dạy thế. Nhờ niệm huệ, niệm và tuệ, luôn luôn là để ý tư duy, chánh niệm tư duy. Và nhờ chánh niệm tư duy mà nhận thức được chân lý đúng, gọi là tuệ. Nhờ vậy mà Bồ Tát không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng sở hữu, tướng chúng sanh, và tướng thọ mạng. Cái tướng chúng sanh là tướng về cái pháp duyên khởi về mặt không gian, mà tướng thọ mạng là cái pháp nhân quả về mặt thời gian. Chúng ta chấp cái tướng thọ mạng về thời gian mà nó làm cho con người rất là sợ chết, và ai cũng cần tham sống. Đó là chúng ta chấp về cái tướng thọ mạng đó. Vì vậy cho nên nói cái này khó nghe này nè. Ai thông thường là trên con đời này là ai cũng muốn tham sống và sợ chết. Nhưng mà đạo Phật á thì cũng không phải bảo là liều mạng để cho hủy hoại cuộc đời, không có. Bởi vì theo giáo lý đạo Phật á, Bồ Tát mà nguyện mà quá độ chúng sanh từ đời này đời khác vô lượng đời kiếp mà không nhàm mỏi, đó là chí nguyện của Bồ Tát. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng con người chết không bao giờ mất được. Cho nên là rồi đây lần lần là các vị sẽ học lại, sẽ học kinh Niết Bàn rồi kinh Quan Âm cũng vậy. Bồ Tát phát nguyện là không bao giờ đổ chúng sanh nhà mỏi từ kiếp này dĩ chí vô lượng vô biên vô số kiếp sau. Thế thì tôi tư duy quán chiếu tôi thấy vậy, thì câu đó nói như vậy là nói cái gì? Nói cái đó thực chất là nói với chúng sanh rằng chúng ta không bao giờ mất. Không bao giờ mất. Thế nó mất thì làm gì mà còn có cái nguyện mà độ chúng sanh từ vô lượng đời này tới vô lượng đời khác. Mà Bồ Tát phát nguyện độ chúng sanh hiện giờ cho tới vô lượng đời khác, vô lượng đời khác nữa, là nói rằng chúng ta không bao giờ mất. Đấy. Tuy nhiên có cái điều mà tôi muốn nhắc với đại chúng, không bao giờ mất, gọi là cái kinh điển nó gọi là duy hữu nghiệp tùy thân. Nó không mất, nó còn, nhưng mà nó còn với những cái nghiệp thiện ác của mình, nhiều cái nó cộng lại rồi nó duyên khởi, nó hình thành. Cho nên chúng ta còn là còn cái chủng tử thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, tùy theo cái nghiệp thiện ác của chúng ta làm rồi nó tan rã cái thân ngũ uẩn thất đại này, rồi nó tùy theo cái thiện nghiệp, cái ác nghiệp cỡ nào ngang bằng với của nó tái hợp trở lại. Và ta còn, nhưng mà không phải còn một cái linh hồn bất tử bằng một cái linh hồn. Đó là cái chỗ mà chúng ta lưu ý. Nếu cho rằng con người còn mà còn một cái linh hồn bất tử, mà nghe là người ta gọi là đầu thai đó, có một cái linh hồn chết rồi còn cái linh hồn này ở đâu cái hư không á, rồi nhìn coi là ai bằng lòng với mình thương ai, mình yêu ai, rồi nhảy vô để làm con người đó. Và có những kinh điển rất là phương tiện, họ nói rằng là hơi tệ hơn nữa cơ. Họ nói rằng cái người nam thì thấy cái người mẹ là như là người tình của mình, còn cái người nữ thì thấy cái người cha là giống như người tình của mình. Vì vậy mà cái dục vọng đó nó sâu hút, nó kéo lại phải làm đầu thai. Cái đó không trúng đâu, không phải vậy, không có cái xấu tệ dữ vậy. Cái đó cũng là một cái hình thức phương tiện để ta diễn đạt cái sự mà duyên sanh trở lại. Duyên sanh trở lại thật sự không có một cái thân gọi là trung ấm. Chứ trung ấm đây có nghĩa là những cái nghiệp duyên mà nó ở cái giai đoạn giao thời. chưa thọ sanh ra là thành tựu một cái chất liệu gọi là bây giờ mình gọi là phôi. Còn trong kinh sách thì gọi là ca la lạ là bây giờ mình dịch là phôi, tức là cái điểm mà giao hợp mà nó thành tựu lại, nó kết hợp giữa cha và mẹ. Thì cái lúc đó đó là một điều kiện để nó kết hợp lại, nó duyên khởi hình thành lại một thân sao. Mà cái chất liệu giữa cha mẹ nó duyên sinh ra đó là một duyên trong vô lượng vô số các duyên khác, cộng với cái thiện nghiệp bất thiện nghiệp của mình vốn có, chứ không có một cái linh hồn. Vì vậy cho nên còn là còn vĩnh cửu, mà không phải có một cái linh hồn duy nhất sanh kiếp này rồi qua kiếp nọ. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi mong rằng là các Phật tử để ý mà tư duy cái chỗ đó. Chứ nói có một cái linh hồn bất tử triền miên đó là giáo lý đạo Phật không nói vậy. Cái đó của ngoại đạo nói. Cũng như cái cây sầu riêng hay là cái cây chôm chôm tróc, mình tạo giống nó ra rồi thì trong cái hột sầu riêng, trong cái hột chôm chôm, trong cái hột dưa hấu, trong cái hột cây gì đó mà mình cải tạo cái gen từ dở trở thành ngon, từ xấu trở thành tốt, thì cái gen đó nó còn ở trong cái hộp đó. Tuy nhiên là không phải là cái cây trước nó chui vào trong cái hộp để nó có cái cây sau. Và nếu như cây trước mà chui vào cái hộp để có cây sau thì là cái cây trước và cây sau phải bằng nhau và lá lú phải y nhau. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Cái chất liệu, cái gen cải tạo và cái giống di truyền ở trong cái hạt có, nhưng mà cái hạt đó cũng phải chứa toàn bộ hình bóng từng thớ cây, thớ thịt, màu da, màu lá của cây trước để nhét vào trong cái hạt đó để rồi hạt đó thành ra cái cây sau. Không phải vậy. Thế thì con người của chúng ta nó cũng giống như vậy, còn vĩnh cửu nhưng mà không còn một cái linh hồn bất tử đơn thuần duy nhất bất biệt. Vì giáo lý đạo Phật dạy rằng nhất thiết pháp vô ngã, thì không có một cái đơn thuần nào để tự nó sanh ra nó trở lại, mà nó là tùy nhân duyên kết hợp. Trong đó nó có cái sự mà mình nói theo thông thường ta gọi là cái sự tác hợp giữa cái thiện nghiệp và ác nghiệp, cái nào nhiều cái nào ít đó mà. Thì duy thức học bát thức quy củ ta gọi là dẫn nghiệp và mãn nghiệp, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Dẫn nghiệp là ví dụ như là cái hộp chôm chôm nó có cái chất liệu nó chứa đựng cái chủng tử của cây chôm chôm khác, cây chôm chôm đời sau, thì ương lên 100 hộp chôm chôm là 100 hộp nào trong 100 hộp đó cũng đều lên cây chôm chôm cả. Nhưng mà còn cái mãn nghiệp, cái mãn nghiệp là cái hộp nào là người ta gọi là hộp nực, hộp nào là hộp cái, hộp nào là hộp mạnh, hộp nào là hộp yếu. Từ đó mà 100 hộp chôm chôm lần sau đấy, cái chất liệu mà ngon hay là không ngon không giống hệt nhau, vì đó là còn đợi cái yếu tố mãn nghiệp. Dẫn nghiệp là thành cây chôm chôm 100 hộp trong cây giống nhau, mà mãn nghiệp thì là không phải cây nào cũng ngon giống như cây nào. Con người cũng vậy. Vì vậy cho nên là Bồ Tát mà phát nguyện độ chúng sanh vô lượng đời kiếp là để nói lên rằng là con người không bao giờ mất. Nhưng mà con người, cái không mất đây không có nghĩa là bằng cái tên của mình và bằng cái linh hồn duy nhất của mình để rồi đi tới đi lui bằng cái linh hồn đó. Chỗ đó là cái chỗ mà người đệ tử Phật học để ý đấy. Còn nếu mình tin bằng có một cái linh hồn lên xuống bằng một cái linh hồn duy nhất thì cũng không sao. Nhưng mà cái đó là cái đức tin của ngoại đạo. Đạo Phật gọi đó là thường kiến của ngoại đạo, chứ không phải đạo Phật. Nên trong cái môi trường sống của chúng ta, trong cái xã hội này, chúng ta tiếp thu nhiều cái nguồn tư tưởng của ngoại đạo có, của tà kiến có, của chánh đạo, và chánh đạo bậc thượng có, bậc trung có, bậc hạ có, gọi là tiểu thừa có, trung thừa có, đại thừa có, thậm chí là cái tiếp thu cái nguồn tư tưởng của thiên thừa cũng có, rồi nhân thừa cũng có, rồi tệ hơn của nhân thiên nữa. Vì vậy mà cái việc học của chúng ta nó đòi hỏi ở đây cái sự học hiểu, rồi tư duy, rồi quán chiếu, mà phải lâu dài, phải có thời gian. Cho nên chúng ta phải học, học nữa và học mãi. Nhờ niệm tuệ mà Bồ Tát thấy chẳng thấy cái tướng ngã sở hữu, tướng nhân, tướng ngã sở hữu tức là tướng pháp á. Mình ngã sở hữu là mình nói bằng cái ngôn từ khác cũng gọi là chấp pháp. Mình thấy tướng ngã tức là mình chấp ngã. Tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng, mà thấy tất cả pháp đồng một pháp tánh. Chữ pháp tánh đó, bữa hôm tôi có nói rồi, nhưng mà cái từ này tôi mong rằng đại chúng đi, chữ pháp tánh mà tôi đóng mà ghép đây là để nhắc cho mọi người rằng là pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Và kinh Pháp Hoa đó là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tưởng, các pháp bất luận là pháp đó nhỏ lớn dài ngắn vuông tròn màu sắc gì, nó là một cái biểu hiện bằng cái hình thức của cái pháp hữu vi thì gọi là hữu vi pháp. Mà hữu vi cái tánh của nó vẫn là tánh thanh tịnh bản nhiên. Còn pháp vô vi, từ pháp vô vi mà nó là cái không có gì, không có gì nhưng mà không phải là ngoan không rỗng tuếch, như là cái không có gì của lông rùa vĩnh viễn xưa nay không có gì. Không có gì không có nghĩa là giống như sừng thỏ, là cái mà xưa nay vĩnh viễn không có gì. Mà pháp hữu vi là, pháp vô vi là cái không có gì, không có gì nhưng mà chứa tất cả cái chất liệu để nó duyên khởi ra những cái hữu vi, là những cái có gì. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà phải thiền định mới thấy đó. Cái có gì, mình gọi là có gì, tức là dạng pháp hữu vi đó mà. Là nó lại là kết quả của những cái vô vi vốn không có gì. Do vậy mà kinh điển được gọi là thực tướng là vô tướng. Cái tướng thực của hiện tượng dạng pháp là tướng vô. Mà tướng vô có nghĩa là tướng không có gì. Mà cái không có gì này không phải là giống như không có gì của lông rùa sừng thỏ, là cái vĩnh viễn không có gì. Mà không có gì mà lại là có những cái dữ liệu để mà nó có thể tác hợp, để nó duyên khởi, nó hình thành. Tôi nói ví dụ như nhìn trong hư không không có gì, nhưng mà lúc nào đó trời chuyển mưa, rồi mặt trời thì xuyên nằm ngang xuống ngang với cái cỡ nào đó mà chưa lặn, mà mây mù hơi nước nó động ở trong cái không có gì, trong không gian đó mà. Thì lúc bây giờ mình thấy ra những cái bảy sắc cầu vồng là cái móng trời. Thế thì móng trời là cái có gì. Cái có gì đó lại nó duyên khởi nên thành từ cái không có gì. Mà cái không có gì đó, sự thật không phải là nó không có gì, vì nó có gì cho nên nó mới duyên khởi ra cái bảy sắc cầu vồng đó. chỗ này mình tư duy nó ngộ lắm. Thành ra cái pháp vô vi là cái thực tướng của hiện tượng hữu vi, nó là cái không có gì, thực tướng là vô tướng, nhưng mà không có gì nó khác với cái không có gì là lông rùa trên đó vĩnh viễn không có gì. Chỗ này đi sâu vào trong tư duy trong thiền định mới thấy, mới học được cái pháp gọi là vô vi và hữu vi, và mới học được cái câu thực tướng là vô tướng. Cái tướng thực của hiện tượng vạn pháp hữu vi là tướng vô, là không có gì. Rồi ở đây thì người tu hành đó mà không chấp các tướng, mà thấy tất cả đồng một pháp tánh, vì thế Bồ Tát không khởi tâm tham đắm luyến ái. Đồng một pháp tánh, mà pháp tánh thì là tánh của các pháp, là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Nó vốn là cái tánh không có gì, nó vẫn là cái tánh thanh tịnh bản như. Đại Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn chẳng chấp đắm cái tướng chúng sanh, mà hiện làm cái trò pháp tướng. Chẳng chấp đắm cái tướng chúng sanh mà vẫn hiện làm cái trò pháp tướng, nghĩa là mình cũng thành một chúng sanh. Cho nên rồi tất cả chúng ta đây là đều là Bồ Tát hết ra. Nếu đem cái quan điểm của Đại Thừa mà nhìn thì tất cả mọi người đang phát tâm Bồ Đề và đi trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo, thì mọi người chúng ta đều có quyền gọi mình là Bồ Tát hết. Chứ đừng có sợ, đừng có sợ rằng sao mình nói mình là Bồ Tát rồi mình có hổn không? Không có đâu, không có hổn gì hết á. Cái người mà tu cái nhân mà để đi lên Bồ Đề Niết Bàn vô thượng, đó là người Bồ Tát. Chẳng qua là Bồ Tát thì ta tới cỡ nào vậy thôi. Sơ địa khác, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Đó là hai A Tăng Kỳ thứ hai và A Tăng Kỳ thứ ba. Còn như Bồ Tát tu địa tập trụ, tập hạnh, tập về hướng, thì Bồ Tát sơ gọi là A Tăng Kỳ thứ nhất, gọi là Bồ Tát địa tiền đó. A Tăng Kỳ thứ nhất chứ cũng là Bồ Tát, không có gì trở ngại, đừng có sợ. Hiện làm cái trò pháp tướng, ví như thợ vẽ dùng các thứ màu vẽ thành các hình tượng, hoặc nam hoặc nữ, hoặc trâu hoặc ngựa, hoặc dê hoặc chó hoặc bò hoặc heo hoặc cây cối núi sông vân vân. Phàm phu không trí tuệ thấy vậy cho rằng có tướng nam nữ trâu bò cây cối thật sự, nam nữ thật. Thợ vẽ thì biết rõ chẳng có nam nữ, chẳng có tên cây gì và con gì. Cũng vậy vì có niệm huệ cho nên Đại Bồ Tát đối với cái tướng sai khác của các pháp thấy là một tướng. Thấy là một tướng. Một tướng nó phát xuất từ ra cái tâm tưởng của mình. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô pháp nhi bất tạo. Như tâm Phật diệt nhĩ như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai biệt. Đây, thành ra mình mới thấy rằng tâm như công quả sư á, tâm của ta là phóng như, giống như ông thợ vẽ vậy đó. Thợ vẽ vẽ tướng nam mà họ không có yêu cái người nam. Họ vẽ tới nữ mà họ không chẳng yêu người nữ là gì, họ biết là họ vẽ cái ba. Họ vẽ núi mà họ cũng không có đi đem xe hơi để khai thác đá. Họ vẽ thác mà họ cũng chẳng đem bồn để lại đó họ lấy nước. Vì sao vậy? Họ biết là họ vẽ. Thế thì cái ngũ ấm ở thế gian này là đều là do tâm tạo. nhất thiết thế giới trùng vô pháp nhi bất tạo. Như tâm Phật diệt nhĩ như Phật chúng sanh nhiên. Tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm ta và Phật cũng không ai đâu khác. Họ mê 100%, này nhảy dục vọng 100%, vô minh phiền não 100%, thì đó là tâm chúng sanh. Mà giác ngộ thấy được cái tính thực tướng của vô minh là thực tướng, giác ngộ 100% thì ta là Phật. Và giữa tâm và Phật, giữa chúng sanh và Phật đó, thì ta là một chúng sanh. Và nó tâm Phật và chúng sanh, tuy danh nghĩa danh từ thì có ba, mà kỳ thật chỉ có một ta thôi, một tâm của ta thôi. Tâm ta làm Phật, giác ngộ 100% thì ta là Phật. Tâm ta đầy nhảy dục vọng phiền não dương minh 100% thì ta là chúng sanh. Vậy thôi, hết sức rõ ràng. Không có cầu nguyện gì hết, không có gian sinh gì hết, không có lại lúc ai hết. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi rất lo sợ là gì á, các vị mà đi khỏi cái chỗ dẫn đường này rồi á, là người ta rủ các vị không biết là bao nhiêu thứ, kiểu lại, kiểu cúng, kiểu năn nỉ, kiểu cầu xin. Cho nên là tôi nói dữ dằn vậy đó mà cũng không nhầm gì đâu. Rồi ra khỏi đây là vẫn cúng, vẫn lại, vẫn cầu xin đấy. Tôi nói hoài vậy đó, nhưng mà tôi biết kết quả chưa có bao nhiêu. Các vị còn sợ khủng khiếp lắm. Học lâu lắc vậy mà lâu lâu lại hỏi tôi câu là tôi nghe là tôi biết là hỏi ôi rồi. Nghe là biết rồi, khỏi có nói gì nhiều hết. Đáng qua là tôi cũng nương nương các vị chút vậy. Giờ tôi lựa cái nào hay hay các vị tôi khen. Còn cái nào dở dở tôi giấu để tôi bữa khác tôi nói. Khổ quá. Nghe một câu là biết. Do cái chỗ đó đó, sách Nho nó thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí sát tắc vô độ. Nước trong quá không có cá, cho nên tôi làm sao tôi dám thâu đệ tử được. Thâu đệ tử rồi mới bữa nay trời ơi cúng dường mình coi ngon lành vậy, mai mốt nó hỏi những cái tật lất rồi mình nói nó trách cái đó, nó rồi thôi ông này không được rồi, trời không được. Ông không khen mình mà khen sao được. Nói nó không trúng đạo Phật mà khen là khen sao, mà khen vậy là đẩy nó tới chỗ chết. Mà nếu mình chê nó giận nó không cúng nữa, uống cũng được rồi mình lại đau khổ, nó té ra mình lỗ sao. Cho nên là thôi khỏi cái thâu gì hết nào. Khỏi cái thâu gì hết nào, tất cả đều là đệ tử mình hết. Mà ai nói mà nghe nó không ổn là coi như lễ riêng ở đó, không sao hết. Khỏi khai trừ, khỏi tiếp nhận. Chớ mà tiếp thâu vô rồi lớn quá là thầy khai trừ trò, trò khai trừ thầy, mệt lắm. Đó là Nho gia đấy. Còn Phật gia thì như Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là thường độc hành, thường độc bộ. Mà tìm cái đạt giả mới là đồng du niết bàn. Nếu bạn lộ còn bằng không thì điệu cổ thành thanh phong tự, cao mạo tỷ có can nhân bất cố. Ghê gớm Quyền Giác. Tài ghê gớm. Tài chắc cũng có đệ tử nào. Nhưng mà tôi nói cái này là một cái sự thật nó não nề. Các cái ông sư nhỏ này sau này khôn hồn á là cứ dạy thì dạy mà đừng coi cái người nào là đệ tử ruột của mình hết á. Đó là gọi là khôn hồn á. Còn các cái vị Phật tử tại gia có người lớn vậy chứ cũng đòi muốn đi tu dữ lắm. Ở bên Quê Kỳ có một huynh đệ nó gửi thơ về tôi là chưa xuất gia, sắp xuất gia nhưng mà đắp y thử gửi thơ về tôi cái hình. Gửi về tôi cái hình đấy, có gửi $100 luôn. À. Nhưng mà tôi quan nghênh thì cũng quan nghênh, nhưng mà tôi cũng lo đấy. Không khéo rồi mình vô cái chỗ mà mình đi xuất gia, mình vô trong cái chỗ mà đông người đó mà, nhiều người đó mà, rồi sẽ phiền não dữ lắm. Phiền não dữ lắm. Ở trong cái chùa đông đảo phiền não dữ lắm, khó lắm. Phải phát tâm đại, giống mảnh đại từ bi mới làm nổi, bằng không làm mình bị phiền não nó gần như là còn nhiều hơn người thế gian. Cho nên là bây giờ cái tuổi tôi rồi thì cũng còn không giấu giếm gì nữa. Các vị thấy cái đầu của tôi mà tôi giảng đạo cỡ này đó, chứng tỏ rằng tôi không phải là thằng ngu và cũng càng không phải là thằng khùng thằng điên. Nhưng mà tại sao tôi không làm chùa? Là tại vì tôi tránh cái ưu phiền, cái khổ sở não loạn tâm hồn mà mình chưa làm chủ trọn vẹn được lục căn của mình. Thôi thì chi cho bằng độc hành độc bộ, từ từ để bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ của mình lên ha. Chứ còn mà cái lãnh cái trách nhiệm mà một đại chúng rất là cực. Các vị thử lâu lâu rồi đây này, gần tới rồi là Phật đản rồi này, các vị đi làm công quả rồi biết à. Làm công quả trong một ngày là đau khổ một ngày. Làm công quả một tháng là đau khổ một tháng. Ở chung ba người thì đau khổ ba phần, mà ở chung bảy người thì mười người thì đau khổ mười phần. Cứ như thế mà nó nhân lên. Vì vậy mà tôi dùng cái tha hối am, đó là hối tích thao danh quẩn tố tinh thần huyên hiu chỉ tuyệt này. Nhưng mà các vị Phật tử rồi cũng gọi là thương hay gì đó. Rồi cũng lâu lâu rồi tổ chức đi lên chơi, mỗi lần vậy cả trăm vậy đó. Là cả trăm đó không khéo là phiền não vô minh đấy. Tôi có nghe rồi. Có vị thì là làm rồi cũng coi như tình anh em bạn bè. Ăn thì cần, có thiếu thì đi lấy. Còn có người ngồi đó đòi nó tôi muốn cái này sao lâu quá vậy. Mà ngồi đó nó tôi muốn chén nữa thì lâu không có. Làm giống như là có số nô lệ nào đâu đó vậy. Cái đó là cái đau khổ cho mình và cho người đấy. Nó là sự thật đấy. Có người rầy ra ấm sông, kêu, đòi, mong, muốn. Chứ giờ phải chi mà người nào cũng thấy, coi là việc chung ha. Cần cái gì, lấy cái gì, có cái gì, rồi mình làm phụ. Thì nó vui vẻ quề cả làng. Nhưng mà làm sao mình huấn luyện hết. Đấy. Cho nên cái đó là cái mà tôi không có muốn cho đi nhiều, là tôi sợ tự đau khổ với nhau. Đúng ra là cái việc mà gọi là ăn cái đồ đó không có tốn kém bao nhiêu hết, mà vấn đề là xử sự và tình cảm nhau, làm đau khổ cho nhau. Chứ cái đồ ăn là cái nước uống không nhầm gì tôi hết đó. Tôi có thể bỏ ra 10 lần hơn tôi làm được, nhưng mà tôi sợ vấn đề là các vị xử sự với nhau đem lại đau khổ cho nhau mà không bao giờ tránh khỏi. Chẳng qua là khéo lắm là nó nhẹ. Như tôi vậy là nhẹ đấy. Bởi vì nó đúng ra cái tay nào mà ngang tàn lắm cũng phải ấn tôi thôi. Học đạo mà còn lâu thôi là tôi răng nghe mạnh lắm. Cho nên là ít đấy. Chứ còn các chỗ khác có phiền não dữ lắm. Vì vậy cho nên hạn chế bạn bè, hạn chế tiếp nhân xử sự là phương pháp cho cái người đệ tử Phật tu tốt nhất. Phật hồi xưa vô rừng ở là vậy đó chứ. Là mục đích là cái đó. Để có thì giờ mà quán niệm mà tư duy. Thành ra là mê đây nè, nói cái này mình quán niệm tư duy cái này là niệm và tuệ nè. Phải có niệm là chánh niệm và phải có trí tuệ. Từ niệm tuệ cho nên Bồ Tát mới thấy rằng là tâm của mình là công quả sư, ngũ ấm của mình là do tâm của mình vẽ ra hết. nhất thiết hữu di pháp như mộng nguyện mà anh như lọt giấc như đen, đó là huệ. Mà luôn luôn mà nhớ như vậy là niệm, mà đã thấy nó như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lọ, như điện, như ba tiêu, như càn thác bà, như thủy trung nguyệt, như là ảnh trung tượng, thêm cả 10 cái ví dụ. Do vậy mà Bồ Tát niệm tuệ vững vàng, thấy được cái tánh của vạn pháp là không có gì. Vì vậy mà Bồ Tát nguyện nghĩa là đời này đời nọ và vô lượng đời vẫn phục vụ cho chúng sanh, là tại vì biết rằng là không phát nguyện như vậy cũng không được, bởi vì mình đâu có mất đâu, mình vĩnh viễn là hiện hữu và tồn tại, mà không phục vụ cho chúng sanh thì làm cái gì đây, ăn ở không nằm hoài thì nó mục xương mà chết á, cho nên phải kiếm việc làm thôi. Mà làm những cái việc mà lễ cho chúng sanh thì gọi đó là việc làm của Bồ Tát. Còn cũng phải làm, nhưng mà làm cái việc mà đau khổ cho người khác thì đó là việc làm của phàm phu, việc làm đau khổ cho mình và cho người, chứ không phải làm thôi. Cho nên tôi tư duy, tôi nghiên cứu cho kỹ rồi là Bồ Tát mà phát nguyện mà lâu dài đó không có gì hay hết. Bình thường ai cũng phải làm vậy thôi. Còn cái câu này nữa đây nè, cái ông Địa Tạng Bồ Tát á, trong kinh Địa Tạng nói rằng địa ngục vị không thể bất thành Phật, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bốn tôn Địa Tạng Bồ Tát. Ông Địa Tạng á, ông phát nguyện rằng là nếu mà địa ngục mà chưa sạch hết người á, nghĩa là địa ngục người khổ như địa ngục còn, ngạ quỷ còn, súc sanh còn, thì ông Địa Tạng không thành Phật, thầy không vĩnh viễn không thành Phật. Tôi tư duy tôi quán niệm ra thì ông có muốn thành Phật cũng không thành được. Là tại vì sao vậy? Tại vì Địa Tạng là tâm của mọi người. Trong tâm của mọi người, mỗi một người đều có một ông Địa Tạng ở trong đó. Tâm của mọi người đó nha. Tam giới chi trung dĩ tâm dĩ di trụ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân chúng sanh, chi tâm du như đại địa. Tâm chúng sanh là đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Địa đất nó có thể công năng chứa tất cả núi sông đất liền trời tân cỏ cây hoa lá, ngũ cốc ngũ quả. Tâm pháp cũng vậy, sanh thế xuất thế ngũ thú thiện ác hữu học vô học độc giác Bồ Tát cập ư Như Lai. Nó sanh ra những cái tâm phàm phu, rồi tâm trời, tâm người, tâm tâm gian dương giác Bồ Tát, thậm chí cái tâm của mình nó sanh ra cả cái địa vị Như Lai Thế Tôn nữa. Dĩ tử như là tam dĩ tử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. Do cái nghĩa đó mà tam giới tôi gọi là tam giới duy tâm, mà tâm mà gọi là tâm địa, mà tâm địa tức là Địa Tạng. Địa Tạng tức là chỉ cho đất, lấy cái tâm của mình ví dụ như đất. Thành ra cái ông Địa Tạng là cái ông tâm địa của mình. Mà nếu mà tâm chúng sanh mà còn ác, còn độc hiểm, còn chịu lắm điều cực nhọc khổ sở như địa ngục, còn tham vọng khát khao không bao giờ thỏa mãn như ngạ quỷ, và còn vô bất sĩ vô liêm như súc sanh, thì cái tâm địa này là cái ông Địa Tạng này làm sao thành Phật được? Chính ông là cái phiền não vô minh đó thì làm sao ông thành Phật được? Cho nên cái câu đó nó ẩn chứa một cái ý tứ hết sức là sâu sắc. Chừng nào mà cái niệm về địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sanh mà trong tâm mình mà không còn, thì cái tâm của mình mới là cái tâm bồ đề vô thượng, mới là thành Phật. Còn cái tâm của mình mà còn cái ý niệm đau khổ như địa ngục, như tham lam, như ngạ quỷ, và vô bất sĩ vô liêm như súc sanh, thì không có cái cơ hội để thành Phật. Tôi kinh điển phát hiện ra những cái liễu nghĩa đại thừa hết sức quá sâu sắc. vì biết rõ tất cả đều là tâm tạo, cho nên không có riêng ai đam mê. Đại Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn biết rõ ngũ dục chỉ đem lại cho người nhận nó cái vui hư ảo. Đem lại cho người nhận nó cái vui ảo. Cái này mình phải tư duy quán chiếu cho kỹ, mình mới thấy hết sức là đúng đắn và rõ ràng. Mình cái vui hư ảo. Như chó gặm xương khô, như người cầm lửa đi ngược gió, như rắn độc đựng trong tháp, như chim bao lượm được trái cây giữa đường. Như ảnh đẹp của người mẫu, như vẽ trong nước, như dệt hết đường canh, như tử tội dắt ra pháp trường, như chiếc áo sơ rê trong ngày du quy của cô gái, như nữ trang mượn tạm. Bồ Tát quán ngũ dục có nhiều lỗi ác mong manh như vậy. Sơ rê mướn tám bộ, mà mướn bận chụp hình cái rồi lột ra bộ vô bận bộ khác chụp nữa, chụp tám bộ trong một ngày, mà rốt cuộc rồi mình không có cái sơ rê nào thiệt của mình hết á. Đó, nó tạm bợ vậy đó, nó mong manh vậy đó, nó ảo tưởng vậy đó. Mấy cái ví dụ nó hay vô cùng á. Như nữ trang mượn tạm vậy đó. Đi cái đám cưới vậy mượn, nào là bông tai, nào là cà rá, nào là kẹp dắt đầu, nào là sơ tăng, nào là neo, nào là kiền, nào là dây chuyền ha, mượn tùm lum vậy á. Đi ăn có buổi xong rồi cái về lột trả hay sao? Nhưng mà tôi nói thêm chút xíu. Trong cái cuộc sống, nếu là người Phật tử mà thiệt tình mình là người học đệ tử Phật mà có chấp nhận học Phật thiệt á, là tuyệt đối đừng bao giờ mượn nữ trang của người ta. Không bao giờ mượn, cho mượn cũng không mượn, chứ đừng có nói mà hỏi mượn. Phải làm vậy mới được. Sô rê cũng không mượn. Tôi mua, tôi bận xong rồi tôi dục nếu tôi có tiền. Còn bằng không là tôi may áo dài nào mà chồng cưới rồi về rồi để dành lâu lâu tôi đi đám cưới đám giỗ được. Là tôi may áo đó tôi bận vậy đó, anh chịu là cưới, còn chịu là nghỉ. Chứ tôi không mướn sao đây. Vì cái đó mướn rồi trả, cái thứ đó ai mướn không được. Chưa kể là tôi đi mượn nợ tôi mướn. Thế thì là cái đẹp trong cái hình ảnh của tám chiếc sơ rê trong ngày đó. Quá ảo đi. Quá ảo mà chưa kể là cái ngu độn của mình đó. Mượn nợ để mà mướn sao ra, cái đó là có thật đó nha. Cho nên học đạo mà học thiệt á, nó tôi luyện cho con người có một ý chí sắt đá và khôn ngoan nữa cơ, từ đó mà có giải thoát thật sự. Cho nên tôi nói giờ không phải khoe, hồi tôi ở quê tôi lên á, cái áo của tôi nhuộm bằng vỏ măng cục thì các vị biết đó là sao. Vỏ măng cục, vỏ cây dương, ta nói nó nâu nâu, nó đỏ đỏ, nó vàng vàng quét quét, mà chỗ từ khuẩn khác màu nha hết á. Mà những người anh em của tôi họ ở Sài Gòn này nè, họ biểu mày đi quên đi với tôi, lấy áo của thằng này kia nọ đi với tôi. Tôi nói không, áo xin bị lão tổ của tôi đó. Cái tay tôi động bình phật này chứ không có gọn như ngày nay mà nhuộm quần quện vậy đó. Tôi chỉ có cái áo đó, tôi chưa có áo nào tốt hết á. Các anh mà chịu đi với tôi thì tôi đi, bằng không tôi không mượn. Chưa vậy đó, không mượn là không mượn. Tất cả những cái không mượn. Đồng hồ không có, họ cho mượn là đeo chơi, không bao giờ. Cái ý chí vậy đó, thì đi tu nó dễ lắm. Cho nên là trên con đường tu hành này, nói đúng ra tôi tu rất là đơn giản, không có gì, không có gì cực khổ tôi đó. Tiền bạc không có vụ mượn nhé, không mượn, cho mượn không mượn, có nhiêu ăn nhiêu. Nhưng mà các vị đừng nói là trước đây là 15 năm mà tôi có mượn rồi nha. Tôi mượn cái đó phải mượn cho tôi, mà tôi mượn là mượn kiểu trên đời như thế, mượn mà miễn mà ngân hàng của nhà nước mà không trả đó là coi như tự bỏ nhau hết. không được đòi tôi mượn mà phải giao kết vậy. Cho nên là mượn mà cũng như không mượn, chẳng qua là các vị gom góp lại để cùng tôi làm đạo. Bằng lòng vậy thì đưa vô, mà không bằng lòng vậy là đừng đưa. Chứ nếu mà ngân hàng mà giật mất to kêu bằng phá sản thì tôi không đòi được, thì các vị cũng phải bỏ luôn. Cho mượn vậy thì tôi mới lấy. Và một cái điều độc đáo là cái bà nó đưa tôi 10 lượng vàng, tôi đi gửi ngân hàng làm sao không biết, cái bữa đưa tôi lại 7 tỷ. Nó nói tôi trúng số 7 tỷ, tôi cầm lại tôi đưa cái bà chủ vàng. Bà nói ủa tiền gì thầy? Tôi nói cái này trúng số mà. Sao mà ngân hàng nó làm sao trúng số, nó có rồi đó bà. Bà nói cái này thì ủa tôi đâu có biết nữa, nó đưa này rồi mà khỏi có gì hết. Tôi nói không, vàng này là vàng của bà, tôi chỉ mượn cái vàng để tôi lấy cái lãi tôi làm trường, còn trúng số là thuộc về của bà, tôi trả về 7 tỷ. Mà lúc đó 7 tỷ là khó kiếm, quý lắm đấy chứ, 10 mấy năm trước đấy. Anh hùng cỡ vậy đó. Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang. Bà đó giờ bà còn sống đấy, bà còn mạnh khỏe như thế. Tôi nói đó là cái ý tứ chủ quan của tôi, mà tôi khuyên rằng những người đệ tử Phật nếu chưa khẳng định cái ý chí đó thì cũng nên bồi dưỡng tôi luyện ý chí đó, nhẹ nhàng lắm, đời sống nhẹ nhàng lắm, nó đỡ nhiều cái rắc rối, cái đau thương bậy bạ. Xe gắn máy mình chưa có đó, thấy người ta chạy thèm muốn chết, mà học trò của mình nó bữa thầy cứ chạy thử, không chạy là không chạy, mua được mới chạy, còn chưa mua là không chạy, chưa mua là không chạy. Còn xe hơi hồi 50-60 đi mua xe hơi về chạy, mình tính mình mua mình chạy đặng mình đi hoằng pháp đấy, mà nó trục trặc, nó đòi ăn ngoài lề, ngoài luồng, ăn hối lộ đấy, có 10 ngàn đồng thôi mà thấy xem thường cái cơ quan mình ăn vậy, không thể mua, không mua về nó trục trặc rồi á. Cho tới bây giờ xe hơi đi 3 chiếc rồi mà không bao giờ lại ngồi cái chỗ cái vô lăng để cầm thử cái tay lái mà lắc lắc vậy, không có. Hồi đó ta tính ta sẽ làm cái người đó, cái người mà để chở nhiều người đấy, mà ta làm không được thì bây giờ ai chở ta thì chở, chứ ta không chở ai, không ngồi chỗ đó bao giờ, đâu xác định vững vàng. Mà bây giờ tôi còn chạy được đấy chứ. Tôi lên là chạy ngay, tôi học, tôi lái rất là giỏi, thầy dạy rất là khen mà. Nhưng mà cho tới bây giờ 3 chiếc xe rồi, ngồi đó thử một bánh xe không đi. Nhưng mà tài xế mà chạy cỡ nào mà sai xỉn chỗ nào là tôi chỉ là ngay chỗ đó. Thế nên tôi nói vậy là cũng là ý kiến chủ quan thôi, nhưng mà nó sẽ đỡ cho cái lo âu, cho cái phiền toái trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu các vị thấy cần, các vị tập thử đi. an lạc lắm đó. Thành ra Bồ Tát thấy tất cả đều là ngũ dục, đều không đem lại hạnh phúc chân thật. Mà một cái ví dụ cụ thể mà tôi rất thích, hết sức là cụ thể, là như chó gặm sữa khô. Là tại vì là tôi nghe ba con chó nó ngu lắm, nó đi tha một cái cục xương ở đâu hàng xóm về, mà nó cứ nó làm cái rột cả giờ đồng hồ, rồi mai mốt nó cũng gặm cục, rồi cũng làm rột vậy. Mà thật sự không hề nó có được cái gì ở trong đó hết. Nhưng mà nó thích gặm, nó tưởng rằng là gặm vậy là ngon, ai về đâu là nó nuốt bằng cái nước miếng của nó. Chứ trong cái cục xương khô không hề có cái gì cho nó. Vậy mà nó thèm cái đó, rồi nó nuốt bằng nước miếng của nó. Nó lại thấy xương khô là ngon. Chứ kỳ thật ra xương khô không hề có cái gì ngon cho con chó đó. Trục cái này hay lắm ấy. Mình hưởng những cái mà trong ngũ dục đó mà, toàn là ảo hết. Mà mình không hay không biết vậy. Ảo không. Từ cái chữ ảo đó, có một lần mà tôi đi mua cái điện thoại di động, nó vô đó có cái cô đó. Cô để lên, cô bấm vô rồi, để pin vô rồi là để coi. Tôi nói giờ gọi được không? Cô nói gọi chưa được. Hỏi sao chưa được? Cô nói giờ là chừng nào mà thấy cái pin bên này mà nó lên đủ 5 cái ngấn á, thì nó đầy đủ vậy đó thì là gọi mới được. Chứ bây giờ cái pin này chưa sạc á. Tôi nói bây giờ đây này nó cũng 3-4 ngấn đấy nè. Rồi có khi nó lên cũng là 4 ngấn, là gần 5 ngấn chứng tỏ là pin đầy mà gọi không được. Hỏi sao vậy cô? Nói cái này là nó đầy ảo. Trời. Tôi nghe cái chữ ảo đó, nó ăn vô cái chữ ảo của đạo Phật của chúng ta. Rồi tôi liên tưởng tới cái hưởng ngũ dục lạc là giống như chó gặm xương khô. Cái sướng đó là cái sướng ảo chứ không phải là cái sướng thiệt. Bỏ pin vô, điện thoại lên số, lên mấy cái ngắn là giống như gọi được mà không được. Bấm vô cái là mất liền tất cả. Nghĩa là hết pin ngay. Vì sao vậy? Vì là cái đó là cái... Nó đầy ảo. Mà mình phải sạc cái là 7-8 tiếng đồng hồ mới thật sự là sạc được. Tôi nói như vậy để tôi muốn nhắc cho Phật tử rằng là chúng ta mà tu hành mà chúng ta để ý kinh điển rồi đó, là các vị nhìn đâu tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tất cả mọi nơi mọi chốn đều nó có tương quan tới cái trí tuệ niệm và huệ của chúng ta. Cái cô bán điện thoại nói là cái này nó đầy ảo, là tôi nhớ tới kinh điển Đàn 10 cái thí dụ. Như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như càn phát bà, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như là để làm 10 cái thí dụ đó. Như càn phát bà ha, như là như tăng dưới nước, như dương diệm là ánh nắng nó chiếu ngoài đường, mình đi mình chạy xa hơi, mình thấy nó trước 50 thước là đen mung như là nước mưa ướt vậy, mà kỳ thật không hề có. Cái đó gọi là ảo đó, ảo giác. Ta hưởng ngu dục lạc, ta toàn là hưởng cái ảo giác, sung sướng bằng ảo giác. Người học đạo không nên thích, không nên vui bằng cái vui ảo, mà phải tu học để tìm một cái vui chân thật. Cái vui chân thật là không có tivi mà mình vẫn vui, có cái lý do, cái điều kiện để cho mình vui. Không có ca nhạc mà mình vẫn nghe được ca nhạc, đó là nhạc trời. Không có hoa mà mình vẫn thấy có hoa, bởi vì tâm địa khai thời, hoa lãng mạn. Chư thiên vũ sư nhượng phân phương, chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. không có hương mà mình vẫn thấy có hương. Tầm thủy tiền lâm, hương thúc úc viên đàn, tệ tuyển cựu tài bồi. Giới đao trước tựu tủng sơn hình, nhiệt hương tâm lư trồn tung dưỡng. Cho nên á, không có hương mà người ta vẫn có hương. Hương đó là giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Quang minh văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương, tam bảo tiền. Lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy tuệ làm hương, lấy giải thoát và giải thoát tri kiến làm hương. Giải thoát tức là lấy cái đức niết bàn, giải thoát tri kiến tức là lấy cái đức bồ đề. Giới định tuệ và bồ và trí đức, đoạn đức, bồ đề đức, niết bàn đức, lấy cái đó mà làm hương mà cũng thật. Do vậy cho nên là ở bên Mỹ này kia nọ, người ta cái nhà người ta, những cái nhà ta làm máy lạnh đó, nó cái tầng nó không có cao, thành ra người ta, ta mướn làm cái cây nhang nó thấp vậy nè để cho nó khỏi xông lên cái nhà đen. Nhưng mà nếu mà cái trình độ của mình cao hơn chút xíu nữa đó thì mình cúng bằng năm cái thứ ngũ phần pháp thân đó, hoặc là một cái cột trầm nó nhỏ nhỏ vậy đốt chút xíu đó hết để biểu trưng vậy thôi. Chớ cái hương thiệt là mình gọi là hương đó mà, đối chư Phật có khi nó không có hương gì hết. Đại Bồ Tát quan sát chúng sanh vì sắc thanh hương vị xúc mà vô lượng kiếp đến nay chịu nhiều khổ não. Đây. Nhưng mà sắc thanh hương vị xúc mấy cái thứ đó pháp của nó, tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên đó. Vậy mà mình không khéo tu hành, cho nên sắc thanh hương vị xúc xúc pháp nó biến thành là sáu cái thứ trần cấu, gọi đó là lục trần. Nhưng bằng Phật nhãn, mỗi chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay xương tàn dồn lại chất cao hơn Hy Mã Lạp Sơn, bú sữa mẹ nhiều như nước bốn biển, nước mắt khóc người thân, cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc vợ chồng chẳng kém nước đại dương. Ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh từng qua lại xuống lên vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp là bởi vì mình không có mất hẳn, cho nên mình vẫn sống mãi vô lượng kiếp, thì không khéo tu thì vẫn lên xuống lên vô lượng kiếp. Và ngay như bây giờ, ngay cái kiếp hiện tại bây giờ, mình vẫn có khả năng lên xuống qua lại trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi, phải để ý cái đó. Có những giờ phút chúng ta cực khổ cung cực, hận thù cung cực, giận dữ cung cực, và thậm chí có người cái giận dữ đó, cái hận thù đó, cái oán trách đó không chịu nổi phải tự tử. Đó là địa ngục rồi đó. Còn như dục vọng thèm muốn khát khao không bao giờ thỏa mãn là chúng ta đang sống trong ngạ quỷ rồi đó. Và cương thường không có, luân lý không có, tam quy không có, ngũ giới không có, thế thì là nhân bất thông cổ kim, như ngu mã như cấm cứ, đó là súc sanh rồi đó. Chúng ta để ý cái đó đó. Cho nên không phải là vô lượng kiếp, mà là ngay kiếp bây giờ, mà từ bây giờ dài, vẫn có thể kéo dài vô lượng kiếp. Quả đất này vò viên bằng quả nho còn có thể dễ hết, si mê và luân hồi sanh tử khó biết cái điểm tận cùng. Quan sát tư duy như vậy, Bồ Tát không dễ vui niệm tuệ, không để mất niệm tuệ. Ví như một vận động trường đông đảo hàng chục vạn người, nhà vua truyền lệnh cho một tội nhân hãy bưng một cái chén dầu đầy, nâng cao ngang tầm mũi, đi qua giữa đám đông kia không được làm đổ. Nếu đổ rơi một giọt sẽ bị tội chết. Vua lại sai một quan nhân cầm kiếm theo sau, nếu thấy dầu đổ chém ngay tức khắc, vì sợ chết tội nhân kia hết lòng gìn giữ chén dầu. Đi qua khỏi đám đông mà chẳng đổ rơi một giọt. Cũng vậy Đại Bồ Tát ở trong sinh tử chẳng mất niệm tuệ, nên dầu thấy ngũ dục mà tâm không tham luyến. Lúc bấy giờ ngũ căn của Bồ Tát được thanh tịnh, vì ngũ căn thanh tịnh nên giữ gìn giới cấm đầy đủ mà không thấy khó khăn. Phàm phu ngũ căn chẳng thanh tịnh, không khéo giữ gìn nên gọi là căn lậu. Bồ Tát đã dứt hết ái nhiễm nên là vô lậu. Như Lai dứt sạch cội gốc vô minh nên vượt ngoài hữu lậu và vô lậu. Đấy, đấy là vấn đề là cải tạo phiền não vô minh và xây dựng và giữ gìn lục cảnh. Đừng để cho nó tác động với lục cảnh để rồi biến lục cảnh thành lục trần. Từ đó mà có Bồ Đề, có Niết Bàn, của Thanh Văn Bồ Đề, Dương Giác Bồ Đề, Bồ Tát Bồ Đề và Vô Thượng Bồ Đề. Thanh Văn Niết Bàn, Dương Giác Niết Bàn, Bồ Tát Niết Bàn và Vô Thượng Niết Bàn là do cải tạo giữ gìn lục căn, cải tạo lục trần, làm chủ lục thức mà có được quả giải thoát giác ngộ, trở thành người vượt ra ngoài hữu lậu và vô lậu, chứ không có cầu nguyện, không có phát sinh, không có lại lục, không có cúng quả gì hết. Đấy, nhưng mà mình cái tập tục mình quen rồi thì mình có lòng thành gì đó thì mình gọi là cúng đó mà, cúng dường đó mà, cúng dường tức là cúng dưỡng đó mà, thì mình đem lên mình cúng rồi thì lát mình dọn xuống mình ăn cũng không sao. Nhưng mà thật sự cái đó là rất thấp trong đạo Phật, thậm chí không cần có. Chỗ đó là khó nghe đấy. Nghe được cái đó mới lợi ích lớn. Đức Phật dạy tiếp, cao quý Đức Vua, ta chẳng thấy trong 12 bộ kinh có kinh nào dạy dễ tu tập xa lìa ác lậu rốt ráo như là kinh Đại Bát Niết Bàn này. Kinh này, học kinh Đại Niết Bàn, biết những cái chưa biết, hiểu những cái chưa hiểu. Kinh Đại Niết Bàn có vô lượng công đức lớn lao như vậy. Nếu người nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết nghĩa lý của kinh, người ấy đích thực là đệ tử lớn của Phật, là người mà Phật thường thấy, thường nhớ, là người biết rõ Phật, chẳng vĩnh viễn nhập Niết Bàn. Đó là sự thật nha. Người mà giảng thuyết đàng hoàng, Phật thường thấy, thường biết, là đệ tử Phật, và người đó biết Phật vĩnh viễn chẳng Niết Bàn. Tôi thành thật mà nói với đại chúng là tôi thấy Phật vĩnh viễn chẳng nhập Niết Bàn. Trong tâm hồn của tôi vậy, là bởi vì tôi hiểu Phật là Phật Pháp thân, Phật là Như Lai giả, là tất chư Pháp như nghĩa. Đó là cái bản thể chân như thanh tịnh vô vi, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì có lúc nào lại Phật nhập Niết Bàn, đi đâu và đến đâu. Đó là điều có thật, mà ai nữa thì tôi không biết. Chứ còn như tôi là tôi thấy rất là rõ, Phật không có vĩnh viễn nhập Niết Bàn, vì Phật là chân như, bản thể chân như, là vô vi. Mà là vô vi thì đó là bất sanh, mà bất sanh thì bất diệt, bất sanh bất diệt thì bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập, tất cả đều là không có gì vượt ngoài tất cả ngôn từ đó. Cho nên tôi không hề thấy Phật có nhập, vĩnh viễn nhập Niết Bàn. mà Phật lúc nào cũng ở với tôi. Tôi sống trong lòng Phật, trong hào quang của Phật, và tôi vẫn nghe Phật nói với tôi rành rành, từng đêm từng ngày. Đó là điều có thật. Bởi vì Phật mà nói với tôi từng đêm từng ngày là cái gì? Là mỗi lần tôi đọc kinh, mỗi lần tôi nhớ câu kinh, rồi cái tâm niệm của tôi là thường tư duy, thường quán chiếu cái chân lý mà của Phật dạy. Cho nên những cái nói đó, cái tiếng nói mà không lời đó, tức là gọi, người ta gọi là tư tưởng ha. Tư tưởng là cái tiếng nói không lời. Tiếng nói không lời tức là tư tưởng, mà tư tưởng đó nó phát xuất từ nơi chánh niệm tư duy. Do vậy cho nên là tôi có thể nói chuyện với Phật, với Bồ Tát thường xuyên liên tục. Nói như vậy có thể các vị chưa hiểu là tại vì các vị ở cái thành phố này thì cái môi trường, cái hoàn cảnh mà như các vị ở thành phố đó, thì cái điều tôi nói các vị khó hiểu đâu. Chứ nếu như các vị mà có cái điều kiện mà ở đại đẻ của tôi thì chỗ tôi không phải là cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà đại đẻ cỡ như của tôi đó, chỗ tôi ở bây giờ đó, thì các vị cũng có thể thường gặp gỡ Phật, nói chuyện giao tiếp với Phật, và các vị thấy Phật không có vĩnh viễn nhập niết bàn. Là bởi vì các vị không có cái điều kiện mà để mà nói tùm lum tà la, nói chơi, nói đùa, nói giỡn hết, rồi nói phải quấy hơn thua tốt xấu, cái chuyện người này đem nói người kia, chuyện người kia đem nói người nọ, không có gì đó. Do vậy mà cứ nghe kinh rồi nghiên cứu kinh rồi viết ra lời kinh, rồi tới ngày đi giảng kinh, rồi nghe kinh, rồi viết kinh, rồi giảng kinh, rồi băng nghe liên tục, nghe từ bộ kinh này qua bộ kinh khác nghe liên tục. Tôi đi vậy chứ mà trong xe tôi có cái cassette nhỏ vậy, tôi vẫn nghe liên tục từ đó tới đây đó chứ. Cho nên đó là một cái môi trường tốt, cái hoàn cảnh tốt. Thành ra là tôi nói như vậy có nghĩa là tôi cũng mong rằng là các vị nếu mà lớn tuổi rồi đó, còn trẻ là phải lo làm ăn thôi, chứ đòi cái đó thì chưa có được đâu. Làm ăn khi mà nó ổn định rồi, lớn tuổi rồi đó, mình không cần làm ăn nữa mà mình vẫn có thực đó, thì đó là một cái điều kiện, một cái môi trường để mình vực được đạo. Thì mình tạo những cái hoàn cảnh, cái môi trường mà cắt bớt những sự giảng lai thù tạc, liên hệ bạn bè qua lại, càng không nên nhậu nhẹt, rượu chè, thì các vị có thể nghe Phật nói chuyện với các vị. Các vị sẽ biết được rằng Như Lai Thế Tôn không hề có vĩnh viễn nhập niết bàn. Đó là sự thật. Rồi từ đó các vị mới hiểu được, hiểu rất rõ. Tham sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhiều kiến chiêu tướng, phi tướng, tất kiến Như Lai. Các vị sẽ thấy rõ tất cả các tướng, tức là núi sông đất liền trời tăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thực vật, động vật, con vật, tất cả các tướng đó đều là hư vọng. Nó là phi tướng. Nghĩa là các vị thấy nó là phi tướng, đồng nghĩa với các vị thấy rằng Pháp Hữu Vi là duyên sanh như quyển, thì các vị nhận thức được cái phi tướng của nó là vô tướng, thực tướng của nó là vô tướng, thì các vị thấy Như Lai. Như Lai tức là Như Lai giả tức chi pháp như nghĩa, đó là cái nghĩa bản thể chân như vô vi của vạn pháp. Các vị sẽ thấy rõ cái đó. Đó là một sự thật. Điều đó có thiệt. Mà có thiệt với cái người tôi nói, lặp lại, cái người phải có điều kiện. Một là lớn tuổi, hai là phát Bồ Đề Tâm, ba là kinh tế tài chính gọi là có thực, đừng có lo bận tâm nữa, mới vượt được đạo. Bốn là cái môi trường hoàn cảnh, phải tạo một cái môi trường, cái hoàn cảnh tương đối là xa lìa những cái chỗ rượu chè bè bạn thị phi nhân ngã giãn lai thù tạc. Đó là môi trường tốt nhất để các vị thấy Như Lai không vĩnh viễn nhập niết bàn, và các vị có thể nói chuyện với Phật, với Bồ Tát. Bởi vì Phật Bồ Tát là ai? Bồ Tát Địa Tạng là tâm của các vị, mà Phật cũng là cái tâm giác ngộ trong phần tâm của các vị. Mà cái lời nói chuyện mà không nói ra ta gọi là tưởng, mà nói ra bằng ngôn, bằng âm thanh thì người ta gọi là lời nói. Mà lời nói mà không ra âm thanh thì cũng là nói chuyện đấy, nhưng mà nói bằng niệm, bằng chánh niệm tư duy, bằng tư tưởng. Cho nên các vị vẫn có điều kiện nói chuyện với Phật đấy. Các vị có chánh niệm tư duy, các vị nói chuyện với Phật, với Bồ Tát bằng chánh niệm tư duy, tức là nói bằng lời nói mà không có âm và thanh. Còn nói chuyện với phàm phu với nhau á, mà đạo bạn với nhau á, thì nói bằng âm và thanh. Mà nói bằng âm và thanh là có khi mình lỡ lời, mình đùa cợt, mình bất cẩn một chút, là lầm một tí xíu là người ta đánh giá và người ta ưu phiền, rồi mình cũng ưu phiền. Cho nên tu hành á, nó cũng cần cái môi trường, cái hoàn cảnh hỗ trợ cho ta một phần không nhỏ đâu. Kinh Đại Niết Bàn có vô lượng công đức lớn lao như vậy. Nếu người nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết nghĩa lý của kinh, người ấy đích thực là đệ tử lớn của Phật, là người mà Phật thường thấy, thường nhớ, là người biết rõ Phật chẳng vĩnh viễn nhập niết bàn. Người này ở chỗ nào là có Phật cùng ở chung chỗ đó, và Phật thường xuyên nhận sự cúng dường tôn quý vô giá của người ấy. Sự cúng dường tôn quý vô giá đó là cái gì? Sự cúng dường như tôi nói, chỉ cúng tức là chỉ cung, chỉ dường tức là chỉ dưỡng. Mà mình cung cấp, mình bồi dưỡng cái trí tuệ giác ngộ của mình trong chánh niệm tư duy là mình cúng dường đó, mình cúng dường Phật đó. Bởi vì Phật là giác, mà mình tư duy trong chánh niệm là mình cúng dường Phật đó. Chứ khỏi cần đồ ăn, Phật không có ăn đồ ăn, Phật tâm không có ăn đồ ăn, còn Phật cốt ở trên bàn cũng không hề có ăn đồ ăn. Còn Phật pháp thân thì chỉ cần cúng dường bằng chánh niệm, bằng tư duy, thường quán chiếu chân lý là cúng dường đấy. Này cao quý đức vương, ta nhớ về quá khứ vô lượng vô số kiếp trước, lúc đó có quốc độ hiệu là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đầy đủ 10 đức hiệu. Đây, cái câu chuyện này Đức Phật nói, hồi xưa cũng có Phật Thích Ca Mâu Ni đàng hoàng, cũng có cõi Ta Bà đàng hoàng. Nói cái đó để làm cái gì? Là bởi vì chân lý, chân lý cũng là một hình thức, nó là cái quy luật, nó có cái tính cách lặp đi lặp lại. Cho nên là đời bây giờ là có Phật Thích Ca thì đời xưa cũng có Phật Thích Ca. Và bây giờ Như Lai nói pháp có cõi Ta Bà thì đời xưa cũng có cõi Ta Bà. Vì đó là, nó là chân lý, và chân lý là nó đồng nghĩa giống như là cái quy luật, mà quy luật đó là nó có cái tính cách lặp đi lặp lại không sai. Cho nên là bây giờ mà Đức Phật vẫn nói cái chuyện đời xưa kia đã có một thế giới như vậy rồi. Thành ra rồi lúc đó ta nghèo lắm, ta không có gì để mà cúng dường ông Phật hết. Rồi có ông đó, ông nói nếu mà ta bằng lòng mà làm theo điều kiện của ông đó thì là ông sẽ mua với cái giá 5 đồng tiền vàng. Người ấy có bệnh lạ, y sĩ chế thuốc mỗi ngày cần có 3 lạng thịt người. Ta vui lòng nhận lời yêu cầu của người kia và ngược lại, ta yêu cầu người kia hãy trả cho ta tiền trước. Sau 7 ngày ta sẽ đến thực hành lời giao ước. Người ấy bằng lòng nhưng chỉ cho 1 ngày, vì bệnh của người ấy gấp phải dùng thuốc. Sau khi lãnh tiền, ta liền đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đem hết 5 đồng tiền vàng dâng cúng Phật. Cúng dường xong, ta lóng lòng nghe Phật giảng kinh Đại Niết Bàn. Lúc đó là tâm trí ta quá tối, nghe mà chẳng tiếp thu được nghĩa lý sâu màu. Ta chỉ thọ trì có một bài kệ, chỉ nhớ có một bài kệ rằng Như Lai chứng Niết Bàn, nhất hẳn đường sanh tử. Nếu người hết lòng nghe, thường được vui vô thượng. Nhớ có nhiều đó thôi. Thế thì là nói cái việc này là nói cái gì? Nói cái chuyện này đây là gọi là nói bổn sự đây. Bổn sanh đây. Ha? À, nói chuyện đời trước của mình. Mà nói chuyện đời trước lâu đời của mình như vậy, cũng có nghĩa là nói với mọi người rằng là tất cả chúng sanh đều sanh sanh tử tử vô cùng vô cực, không có cái ngày mở đầu và cũng có cái ngày chấm dứt. Đấy, do chỗ đó cho nên tôi đề nghị đại chúng xác định một lần nữa cho kỹ rằng chúng ta dầu sống dầu chết, chúng ta cũng không hề có mất mát. Không hề có mất mát đi đâu. Phải thường để ý, tư duy, quán niệm, tôi luyện ý chí của mình như vậy. Giống như là sống mời một món bò của biển Bình Châu, của Vũng Tàu, của Phan Thiết vậy. Sống dầu ào ạt lo nhô cũng không phải vì vậy mà thêm cho nước biển. Và lúc nào đó mà sống lặng gió êm cũng không phải vì vậy mà nước biển mất đi. Thậm chí người ta đem nước vô trong ruộng muối, nước biển phẳng lặng như tờ, cũng không phải vì vậy mà gọi là cái sống mất. Cái sống mất chẳng qua là tại vì nó thiếu cái duyên gió. Và người ta đưa cái lượng nước vô trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh là cái ruộng muối, cho nên nước biển bây giờ không còn sống mòi bong bóng bọt nữa, mà chỉ còn là một mặt nước phẳng lặng như gương. Do vậy cho nên là người trí nhận biết rằng ào ạt lo nhô không vì vậy mà gọi là nước biển thêm. Khi mà sống mòi bong bóng bọt lặn xuống, không vì vậy mà nước biển mất. Và từ cái chỗ đó tôi đề nghị các vị để ý tư duy quán chiếu nha. Nước biển mà các vị không tạo cái điều kiện để thấy được nước biển thì vĩnh viễn các vị có sống 100 năm đi nữa, mỗi ngày có tiền bạc xe hơi máy bay đưa các vị đưa Bình Châu, Vũng Tàu, Bà Rịa, Phan Thiết, Mũi Né, vân vân, mỗi ngày mỗi đi, mà các vị sống 100 tuổi các vị cũng không thấy được nước biển đâu. Mà các vị muốn thấy được nước biển thật phải tạo cái điều kiện đưa nước biển vô ruộng muối, đắp bờ lại, chiều đứng gió, mặt trời hoàng hôn lặn xuống, trời mát các vị ra, các vị lúc bây giờ các vị mới nhìn thật thấy được nước biển đây. Lúc đó mình nhìn thấy thật nước biển. Cho nên từ chỗ đó tôi phát hiện ra, chúng ta mà không tạo một cái môi trường, một cái hoàn cảnh tốt bằng cái cách mà ngăn ngừa cái tâm tán loạn và điệu cử của ta. Thường ngày chúng ta sống bằng điệu cử và tán loạn không? Nếu chúng ta không tìm cách mà để ngăn chặn mà loại bỏ cái môi trường tán loạn điệu cử của chúng ta, thì chúng ta vĩnh cửu dù sống 130 tuổi cũng không bao giờ thấy được cái chân tâm thanh tịnh thường trú của chính mình. Mà các vị muốn thấy được cái chân tâm thanh tịnh thường trú đó, các vị phải tu tập tư duy, thiền định, tu chỉ và tu quán, tu samatha, tu tâm an đắc đề, tu thiền na. Rồi các vị sẽ thấy được cái chân tâm thanh tịnh của các vị. Giống như là các vị phải đưa nước biển vào trong ruộng muối, bốn bờ đê đắp cao lên, trời chiều đứng gió, lúc bây giờ các vị mới nhìn thấy được nước biển thật. Không tạo cái điều kiện đưa nước biển vô trong một cái ruộng muối thì các vị chỉ thấy sóng biển chứ không bao giờ thấy được nước biển thật. Muốn thấy được nước biển thật, các vị phải đưa nó vô cái ruộng muối thật thẳng lặng như tờ. Đấy, cho nên cái vấn đề tu tập thiền định trí tuệ, ta mới thấy được cái chân tâm thanh tịnh vốn có của chúng ta. Bằng không, sống 110 tuổi, 150 tuổi cũng không bao giờ thấy được cái tâm thanh tịnh vốn có của mình như thế nào. Chỗ đó đại chúng để ý, coi chừng ta sống 100 tuổi đấy mà không thấy được tâm mình. Giống như mỗi ngày mỗi đi 100 năm mà không thấy được nước biển thật của Vũng Tàu, của Bình Châu, của Phan Thiết. Hết giờ, thời giờ ngược đây.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.